Anh ngồi đây là cái quả của bao nhiêu kiếp trước. Nhưng mà cơ thể của anh sanh ra cái bệnh là cái quả từ bao nhiêu kiếp trước.
Như vậy thì thầy tu như vậy, thầy có gánh quả tất cả không?
Chúng sanh không thầy? Đương nhiên, nếu mà tôi hướng về đâu, cũng như bây giờ anh hỏi, thì tôi phải phân tách cái quả của anh. Tự nhiên mở ra, phải gánh nó trong đó. Chúng ta đang làm việc để mở trí, thì người tu luôn luôn phải thấy kết quả của chúng sanh. Rồi mỗi xảy ra nó thôi, ngày hôm nay anh có cái phước, anh có cái duyên lành, anh được ở một mảnh đất sung sướng và nhờ kiếp trước anh có thôi. Phân tích cho anh thấy cái phước ở ngày nay là cái quả từ cái nhân trước có ngày hôm nay hưởng. Nhưng mà bây giờ đừng tưởng đó là hưởng, còn mang sát phàm đâu có được hưởng. Nhưng bây giờ mình phải nghĩ vấn đề quân bình, phục vụ tận tâm mới đạt được chân bình. Làm việc xuất sắc đối với mọi người, tình thương rõ rệt thì mới là quân bình. Đó, quân bình cái tâm thức rồi á, nó mới ổn định. Ổn định mình mới đi tự nhiên và hồn nhiên, thì mình thấy mình đã giải thoát tới một cái chỗ nào. Mình chỉ biết và ăn năn hối cải những tội trạng của chúng mình, sám hối, tâm hồn cho nó càng ngày càng sáng hơn. Và không nên chê người này và ghét người nọ, không thực hành để ảnh hưởng người khác. Cũng như cái đèn mà chiếu đường cho mọi người đồng đi, cái đó kêu là diệu pháp để hướng dẫn tâm linh. Và cái diệu pháp đó phải hành mới có. Cái diệu pháp không nói bằng đôi môi được, hành mới có, mà ảnh hưởng được hành.
Như vậy là thầy có dạy học nhẫn học hòa. Nhẫn thì cô học nhiều thầy, nhưng mà con chưa hiểu học hòa thế nào là học hòa.
Bởi vì khi nếu mà anh dùng cái pháp này á, là học nhẫn học hòa. Bởi vì hồi nào giờ mình giáng lâm xuống thế giới hư gian đây là tâm tối, mình không có thấy gì hết. Rồi bây giờ mình soi hồ, mình làm pháp luân, mình nhắm con mắt mình thấy nó rộng ra. Không nhờ kiên nhẫn thực hành tham thiền làm sao mở được cho mình nhắm con mắt mà thấy rộng, thấy sáng. Cái đó mình phải gia công. Đừng có thấy rằng tôi tu tôi bắt chước thầy Tám làm mà tới ngày nay tôi không thấy sáng. Thế đó là chuyện của mình. Mình sai, mình làm không đúng. Mình nuôi hàng ngày, mình nuôi cái chấp nhiều hơn cái hành.
Thì chấp chuyện này chuyện kia, lý này lý kia lý nọ, đọc sách nào sách kia, rồi mà cái chấp ở trong cái sách hết rồi, rồi cái hành mình không có.
Thành ra mình không đọc được chân kinh vô tự trong tâm thức. Thế nên mình biết thế, mà mình đọc được cái chân kinh vô tự trong tâm thức là phải hành mới đọc được. Không cần phải học nhiều, nhưng mà rốt cuộc từ tới đó nó mở ra, nó nói thao thao bất tuyệt. Đó, thì lúc đó mới thấy rõ cái tu là cái gì, và phát triển là cái gì, trì trệ hạ tình công tác là cái gì. Cho nên tất cả là cứ gom vào trong sự thực hành. Cho nên rồi đây tới năm 2000 rồi người ta mới thấy là không cần kinh gì nữa. Cái tâm của con người sờ sờ trong ở trong vũ trụ mà không biết sử dụng, không biết hành để đi tới, không chịu làm, mà dùng lý này lý nọ để che lấp tất cả những sự thật, làm sao phát triển. Cho nên lúc đó mọi người đều thực hành. Rồi có những vị đó thực hành tốt ra ảnh hưởng, người ta sẽ đầm đi, có cái gì đâu mà phải khổ rỉ. Tâm thực hành là thấy hết. Cho nên may mắn cho mọi người có cái pháp khư trực lưu thanh mà không chịu hành đó. Chỉ biết tiếc uổng cho họ thôi, chứ không biết nó là sao nữa. Không biết đập hả, đánh hả, không có quyền đó.
Nhưng mà con nghĩ vì gì, có thể là tại căn cơ của mỗi người và cái
đổ thừa. Hết chỗ nói rồi đổ thừa, chứ biết mình không làm mà làm sao phát triển. Mình phải làm nó mới phát triển. Đổ thừa căn cơ từ bao nhiêu nghìn năm cứ đổ thừa căn cơ. Bởi vì tu hoài anh không có thấy Phật. rồi đệ tử cũng thấy Phật, rồi nó ờ thì căn cơ mày còn nặng lắm, nhưng mà căn cơ của thầy còn nặng hơn, hiểu không? Đó, rồi mới đổ thừa nhau vậy thôi, rồi ôm cứ ôm cái căn cơ đó nói, mà thực hành không có,
phải thực hành,
thực hành mới đi đến được, đời cũng phải thực hành mà đạo cũng phải thực hành. Nói tôi tu bây giờ tôi không lấy vợ, nhất định tôi không lấy vợ, nhưng mà giấu giấu đi làm vậy, tôi tự trách mình, tôi làm cái thần kinh mình không có ổn, không, tôi lấy vợ, tôi lấy vợ, tôi gánh vác, tôi gánh vác. Nhờ cái hoàn cảnh nó mới dẫn mình tiến, hoàn cảnh là ông sư, nó dẫn tiến, phải chịu khó mới có cơ hội thắc thức tâm, mới chấp nhận nhịn nhục để thăng hoa. Nhiều người nhịn nhục mà đi làm lấy đồng lương để nuôi con, học tính cách nhịn nhục. Còn nếu mà tôi không có nhịn nhục sức mấy, tôi ăn mấy bạc lương ngon mình chửi lên chửi xuống, chửi một bún nước nó nguyên đi.
Thì trường hợp con là thầy nhịn nhục mà con học, con cũng thức tâm là nhiều qua mấy cái bài của thầy viết trong lá thư, lá thơ như gì á, nhẫn nhục để thanh lập từ tiện. Bây giờ con mới tôi vẫn nhập tâm cái câu là từ tiện, chứ con thì cũng quá khổ rồi ơi. Dù con làm gì con ăn quan mà quan điện thoại than hoài riết, con muốn tự thiêu luôn thầy.
Không sao,
nhưng mà con học bây giờ từ
chữ đừng có dạy cơ hội là người mà được khổ 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 cộng thêm cái khổ nó bước vào biên giới của Phật pháp sung sướng vô cùng. Đừng có dạy dột mà tôi tự dẫn là làm con ma sẽ không có làm được ông gì hết.
Nhưng bây giờ thì nó nhờ sự
cho nên anh phải nhìn trong bình diện thế giới 4 tỷ người. Tại sao có thằng cha này nó hành mình hoài? Tại sao có thằng mẹ kia nó hành mình hoài? Tại sao có thằng nhỏ này nó hành mình hoài? Chuyện mình hành người ta mình không tính. Đã nhiều kiếp rồi, bây giờ mình chịu là tự nhiên mình lại trở lên trên đạo đó. Mình ở trên, mình đi trước. Hiểu không? Cái nhịn nhục là rất quan trọng. Nhịn nhục mà phải tìm hiểu tại sao tôi bị đàn hiếp vậy mà bây giờ tôi phải nhịn nhục tôi mới tránh khỏi cái nạn này. Còn nếu tôi không nhịn nhục tôi đâm đầu ra, bởi vì tôi yếu mà nó mới phá tôi, và tôi đâm đầu ra nó chặt đứt tôi, thì tôi nhịn nhục tôi nó tới chừng nào tôi nhịn nhục đấy, nhịn khác tôi lui, tôi đi trước. Nó tưởng nó mạnh là nó bị kẹt, còn tôi qua mặt nó hồi nào nó không ai. Phải không? Cái lợi với cái hại rất rõ ràng.
Cũng như thầy nói là tranh chấp rồi không đi tới đâu rồi, nhưng mà con lúc trước cũng tranh chấp lắm thầy. Con cái đầu, con xin lỗi thầy chứ đó, con có thể đối phó với bị con làm là toàn nước không chứ, chứ không có một người gì thôi. Nhưng mà đó con thì con xin lỗi thầy chứ con có nói mà con chê mấy sự lãnh đạo của mình, kinh tế chính trị nó uống vô phải cả cái chỗ con làm là lớn nhỏ khi để vận mệnh đâu. Con đủ sức là chỉ cần một lá thơ một câu là tất cả những nhân viên mà boss hay là foreman là bay hết. Vì con biết cái những cái tẩy này con làm lâu lắm, con biết làm thời gian cũng được. Nhưng mà rồi biết con nhận biết bây giờ thì tự nhiên sáng ngày hôm nay con thấy thay đổi thầy, hay tại thầy qua rồi có ảnh hưởng
không á? Anh thấy rõ cái nhịn nhục anh á, anh thấy cái vị trí của anh nó thay đổi và trình độ anh nó thay đổi. Rồi lúc mà anh nhịn nhục nhiều rồi á, anh tiếp được cái thanh quan rồi á, anh mới thấy là anh có từ quan, anh biết được cái tẩy thằng nó xấu quá. Nhưng mà anh nghĩ tới bề trên, anh nghĩ tới Phật này cái nọ, anh nói làm sao cho con độ thằng này. Thì tự nhiên anh nói gì nó nghe nói, mà không có nói chửi người ta, nói một cách nghe là mạch lạc, và anh thấy nó có khả năng cuối cùng để nó cứu nó. Anh phải nhìn thẳng vào cái khả năng cuối cùng của chính nó sẽ cứu nó. Thì anh vung bồi cái điểm đó, tự nhiên nó đi lên. Đó, bây giờ anh thấy là anh chỉ có cái nhịn nhục thì anh mới cứu anh. Còn nếu anh cãi vã chừng nào là anh giết anh, chết sớm. Còn nhịn nhục chừng nào anh thấy cái tâm anh an, và đi trước. Mà anh là người cứu anh trước. Rồi cái những cái hành động nhịn nhục của anh á, nó sẽ in sâu trong óc những người xung quanh á, rồi người đó sẽ học được. Cho nên
cái tu học về đạo nó không phải nhét vô lỗ tai người ta, hay ép người ta, đánh người ta, để người ta tự thức. Cái đó là cái đường chánh mà để hành giả tự khám phá rõ con đường đi và không bị xa lạc nữa. Chứ không phải ép và đập nó rồi nó nghe đó. Nó nghe trong lúc đó thôi, qua thì bữa sau gì nó không nghe. Cha đẻ nó ra mà đánh nó, biết nó nhiều lắm đó, mới đánh nó. Mà đánh nó rồi là nó quên đi. Nó cũng quên cả công ơn của cha mẹ nó. Rồi cha mẹ nó phản. Là tại vì cha mẹ chưa biết xử lý. Chưa biết xử lý thì cái gì nó cũng yên hết á. Cái nhịn nhục trên hết. Mình đã nhịn nhục lúc mình nuôi nó sơ sanh làm con ở trong gia đình. Mình đi nhịn nhục bòn từ xu từ cắt về nuôi nó. Mình đã đặt được cái nền tảng nhịn nhục nhờ thằng con nó dán làm mà thế à. Nó dạy mình. Nó là người dạy mình trước chứ không phải mình dạy nó. Nhiều người cha nó, tao dạy mày không nghe, tao quánh chết cha mày. Đó là tiếng cha quánh cha đó mà không hay. Thấy không? Giận lên nói cái thịt lộ tẩy à. Còn mình thấy là nhờ nó, nhờ mấy đứa con, ngày hôm nay tôi mới khổ luyện ngày đêm, tôi tính mưu tính cái, tôi đem nó từ Việt Nam ra đây. Bây giờ tôi mới tiếp tục nhịn nhục, tôi mới đổ nó được chứ. Sao? Tôi mà không biết nhịn nhục rồi tôi hung hăng thì con tôi nó hư hết à. Nó phản trở lộn lại là nó đi lộn xộn hết, hư hết. Rồi nó phản trở lộn lại là nó tiết cái độc chất ở trong óc nó. Nó đi hút xì ke ma tí là nó tiết cái độc chất ở trong này, nó thích. Ở trong óc nó tiết ra cái độc chất là nó thích những cái mùi vị độc. Nó thích đi hút xì ke ma tí là tại cha mẹ nó. Trong mà tại nó. Cái giống hồng cốc trong óc nó. Nó nghĩ chết cho rồi. Có cha như vậy cũng vô ích, mà có mẹ như vậy cũng không ăn chung gì. Thôi chết cho rồi. Trong óc nó nghĩ ra cái thằng bạn nó nói, ta cho mày phiên cái rồi mày bay. Nó phiên cái rồi. Tiêu luôn. Vậy đó. Nhiều đứa bị như vậy. Chứ mình phải làm sao mình làm bạn với thằng con. Và mình thấy là nhờ con đến ba mới có ngày hôm nay. Nhờ con mẹ mới nhịn nhục. Thấy vị trí của một hiền thê, một từ mẫu rõ ràng. Chính mẹ đã đóng vai trò đó, thực hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Không nhờ thằng con mình đâu có nói. Nói cũng không vô nữa. Mấy người bây giờ tôi nói câu nói vừa nói rồi, mấy người nuôi con cảm động, nghe rót lỗ tai. Vì người ở trong cái hoàn cảnh đó, phải dấn thân ở trong hoàn cảnh đó mới biết được cái việc làm nó như vậy. Và muốn làm cho nó giá trị tốt hơn thì mình phải làm sao? Mình phải nhịn nhục hơn. Mình là ông thánh sống trong gia đình, mình mới cứu con mình được. Mình thiếu nhịn nhục làm sao cứu con? Đẩy con ra đường thì nó gặp đồ hư không? Nó làm bậy chết. Ta chữ cha nó, ta không chữ nó đâu. Phải không? Cho nên gớm lắm, làm ông cha khổ lắm mà không phải dễ đâu. Cho nên xây dựng được một cái đức tánh nhịn nhục là một kỳ công vĩ đại. Không phải riêng cho con mình, mà cho nhân loại tương lai. Chứ còn ông Đức Thích Ca đó, ông ký một cái lệnh là giam đầu tất cả mấy thằng tu. Nhưng mà ông không, ông lại đi tu. Thấy không? Mà bây giờ họ làm sai, họ ký cái lệnh giam mấy thằng tu. Rốt cuộc họ trở nên mù luôn, họ có biết đường nào phát triển. Trong cái tưởng nó có cái tượng như bây giờ. Con muốn chế ra cái ly, con phải có cái hình dung nhé. Trong cái óc con, tôi chế cái này để làm cái gì? Để đựng nước, để phục vụ. Thế không? Thì trong này nó phải có cái tưởng, nó mới đẻ ra cái tưởng này nè. Đây là cái tưởng này. đó, đó phải rồi đó à. Nhưng bây giờ con tu con nghĩ tao sẽ làm cha rồi vậy, trong cái tưởng này nó sẽ ra tưởng. Thế là con nung nấu, thế là con một thời nào đó con xin danh cha luôn, trong tưởng nó mới có cái tưởng. Bây giờ tao làm cha, tao đủ khả năng chống tụi bay, giúp tụi bay phát triển. Lúc đó đứng ra đặt ngực xin danh cha, dễ thôi, trong tưởng nó tạo ra cái tưởng. Còn người chân tu không có nói đó, dùng thanh tịnh thấy từ bi làm sức mạnh tận độ chúng sanh bất cứ ở nẻo khóc nào. Cho nên Đức Thích Ca mấy nghìn năm rồi mà bây giờ cái anh đau khổ nhất, anh diễn a phiền đau khổ nhất, tôi hết tiền rồi, anh luôn được cái hình Thức Ca anh nhìn, ô, tự nhiên cái tâm muốn cải tiến, tôi phải đi tu, tôi không thể tiếp tục nghiện a phiền, tôi phải đi tu. Nhìn càng nhìn ông Thích Ca càng nghĩ càng phát triển, cái tâm anh nghĩ tới cái sự sung sướng phú quý vinh hoa của Đức Thích Ca, mà ngày hôm nay anh đi tìm cái phú quý vinh hoa để làm gì? Đức Thích Ca đã bỏ sự phú quý vinh hoa mà đi tìm cái vinh quang đời đời của tâm thức, thì lúc đó anh mới bỏ cái hút thuốc và anh đi tầm đạo. Cho nên người đời cũng vậy, cũng như người dân á phiền hướng về cái tánh hung hăng ác độc, chửi mắng người ta, đó là cái tánh hung hăng ác độc, cứ hướng về cái tánh. Mà một ngày nào nó thấy rằng cái thiện là quan trọng, từ bi là quan trọng, tự nhiên nó bỏ, ngày đêm nó nung nấu cái đó thì nó bỏ cái tánh kia. Không xin quy phật quy pháp quy pháp y tăng vô chùa tu, nó tu được rồi nó vui. Trong cái tưởng nó phải có cái tưởng. Thế sao nó cấu trúc thành, mà cũng do quyền năng của sự sáng suốt con người, khi con tưởng nhiều quá nó hình thành ra cái tưởng. Con ngồi đó con cứ tưởng, con coi một cuốn phim về ma quỷ, con cứ tưởng là xung quanh con có ma quỷ, thì ngày nào con đi ra vô con thấy ma quỷ đi theo con không à? Ha, nó làm cho khối óc thần kinh càng ngày càng chậm, chấn động càng ngày càng chậm, nó mới hiện ra hình. Nó hiện ra cõi bị quyền vi, mình tưởng là thật, thế là không phải thật. Nó chậm. Cho mình tu mình nhờ cái sơ hồn gia tăng cái sáng động, mình nhờ cái pháp luân thường chuyển đem cái nguyên khí nó trở động lại, và phải nhờ cái ý chí vô cùng tận của mình phải khám phá mọi sự việc, và cái ý chí mình phải thân dấn thân vô trong cái hoàn cảnh nào, ai nói trong hoàn cảnh nào mình dấn thân vô, đừng nghe theo để lý luận, mình dấn thân vô có thể đúng hay là không để mình tìm ra sự thật. Cho nên một người mẹ ẵm con, nuôi con, cho con bú sữa, lo mỗi bữa cơm cho đứa con, người mẹ đã nói chuyện không có sai đâu. Lời than thở của người rất đúng, không sai. Mà cái người đọc sách nói sai, gia thêm hay là bớt, lý luận.
Tưởng có nhiều tư tưởng đó là người đó sáng suốt là đúng, nhưng mà thực
ra
nó là chấn động.
Đâu có, bởi vì nó lý luận. Nó lý luận nhiều quá và đọc sách đó, nó không có thực hành. Nó không ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì nó nói thế nào nó cũng có sai lệch, không có đứng đắn. Nói rất hay nhưng mà sai lệch.
Càng ngày càng chậm thì nó sẽ
đứng
ngoài.
Bây giờ nói chuyện roulette thôi à. Con ngồi con nghĩ chuyện roulette mà con không biết roulette là cái gì. Con ngồi con nghĩ chuyện roulette rồi con nói tùm lum hết rồi mà nó sai. Mà con có thua tiền roulette rồi, con có ăn tiền roulette rồi, con nói kinh nghiệm của nó đúng, phải không? Thì con có buôn bán và con có thất bại, không có thành công, có làm chánh trị, có thành có bại, lúc đó con nói là mới đúng. Con ngồi để suy tư suy diễn không có đúng. Nói được nhưng mà làm được, mình thực thi được thì lúc đó mới thấy có giá trị.
Chứ tại con người ở đây, người ảnh hưởng dân ở địa phương đó, nó tôn sùng với giá trị tư tưởng, thành ra ai cũng thích siêu tưởng ngồi hướng thiện.
Cái đó nó chỉ hư thôi, phải thực hành. Mình thực hành, mình làm người chồng đứng đắn, tôi thực hành được trách nhiệm. Thấy không? Lúc nào nó cũng đẩy mình ra đứng trước đầu à, đứng trước đầu cho xe hơi cán à, thì mình phải chịu à, không có sao. Như ông Kiệt, người ta đâu, người ta gặp bà kia, người ta nói bà Kiệt á, cũng kéo ông Kiệt đứng đầu, xe đụng ông trước rồi. Còn thế đó, thì ông phải gan, ông phải dũng, ông phải có bi trí dũng, ông thông minh thì cái tai nạn nó không có đến với gia đình. Còn ổng cù lần thì tai nạn nó đi xảy ra.
Đồng có xe. Thầy có cái buồn bán thầy, con có nghe thì thầy nói tu á, hay là những nhà chánh trị thường hay thức khuya, họ ngồi họ suy nghĩ á, thì họ có đường sáng suốt trong đường lối lãnh đạo, đường lối chính trị. Như thế thì theo con nghĩ á, nếu mà tu thanh tịnh á, thì kinh tế chính trị hay mọi sự cả tiền kiếp tương lai 100 năm trước 5 năm sau mình có thể hiểu được thanh tịnh.
Đúng. Bởi vì mình lập lại trật tự chứ có gì đâu. Lập lại trật tự thượng trung hạ. Thường trung hạ có trật tự thì cái 100 năm trước như 500 năm sau nó cũng có nhiều chuyện nữa đó thôi. Bây giờ 500 năm trước á thì nó phải đốt lấy củi, lấy đá xẹt ra lửa rồi đốt củi mà nấu thành cơm. Rồi bây giờ thì 500 năm sau bây giờ nó dặn điện cũng là cỏ sắt, cái cỏ sắt nó phát điện nấu nóng thành cơm thì cũng một thứ đó thôi. Thôi gì mà trật tự biết không? Cái thằng này nó nhanh hơn chút thì thôi.
Cho nên cô có nhớ câu thầy viết trong cái lá thư lê du gì không? Chúng ta trở lại đây tức là chúng ta con người là lập trật tự trái đất mà là thiện tình thương và đạo đức thì đó. Thầy vừa nói
đúng đó,
thì con nghĩ đúng.
Phải nhìn lại mình, nhìn lại sự sai lầm của mình mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Mình cho mình đúng hoài không bao giờ mình thực hiện tình thương và đạo đức.
Nhưng mà phải lập trật tự.
Trật tự đó, mình nhìn lại cái sai lầm mình sửa, mình sửa rồi thì tự nhiên là mình thực hiện được tình thương và đạo đức. Cái mình không chịu mình đâu có đưa cho người ta chịu làm chi? Ép họ để làm gì? Có lợi gì cho mình không? Cũng như ở đây có nhiều người cha, có người cha nghe là năn nỉ con hết sức, khuyên giải con hết sức, ảnh hưởng con hết sức. Và nhiều người cha nói hai ba cái đập bể đầu, quánh. Nó cũng dạy vậy. Nhưng mà mỗi người nó khác nhau. Cũng là vậy. Nghe thấy không? Có bao nhiêu chuyện đó mà nó thực hiện khác nhau.
Như vậy thì nếu mà nói vậy thì hồi nãy còn lặp lại con nói thầy là vậy thì con người có căn cơ. Mà thầy như vậy thì thầy chấp nhận là con người không có căn cơ.
Có căn cơ chứ. Có căn cơ. Nếu không có căn cơ làm sao có lý trí? Con người là nguồn gốc của đại thanh tịnh ban rải xuống thế gian mà. Có căn cơ. Căn cơ là nguồn gốc.
Như vậy thì cái nguồn gốc đó thì có thể nói là căn cơ cao hay thấp?
Mà cao hay thấp là tùy nơi hành giả. Cơ khuyên nó hướng thiện, nó tiến nhanh hơn. Mà nó hướng tranh chấp, nó cũng tiến nhưng mà tiến chậm hơn. Nó mất công hơn. Nó cũng đang tiến đấy chứ, nhưng mà mất công hơn.
Thì vậy cô còn thắc mắc là giữa căn cơ và tâm thức nó có tác động gì không ta? Vì cái căn cơ là cái gốc.
Căn cơ là cái gốc. Cái gốc là cái sự thanh tịnh từ cái căn cơ nó để ra cái tâm thức sáng suốt. Từ trong cái nguồn gốc nó sanh ra cái tâm linh sáng suốt mới làm việc được chứ. Có người nào không có sáng suốt đâu. Đưa lửa đốt nó bỏ chạy chỗ khác mà. Thấy không? Người nào cũng có cái sự sáng suốt của họ. Nhưng mà bây giờ con người càng ngày càng đông đúc, đông đúc, rồi nó tạo ra nhiều cái hoàn cảnh phức tạp, cái trắng nó sàn sảy như vậy nè. Hồi xưa ít người, ông Anh Thánh quá ngủ quan tám lục tướng là dữ lắm rồi, mà bây giờ nó giết triệu người nó có chưa có gì đâu, bây giờ càng ngày càng đông mà nó làm như vậy nè, cái máy sàn sảy nó như vậy. Nhưng mà đó là cái cơ hội để dẫn tiến tâm linh. Anh muốn hiểu cái đó, anh nghe cái thanh quan điển lành cũng băng nó có nói. Cái này hay lắm, tu khứ trượt lưu thanh, rồi nhìn vào hoàn cảnh mình và thật tình thật tâm phục vụ cho hoàn cảnh, tiến hóa tốt hơn. Thì mình thấy mình học không biết bao nhiêu triệu một năm, mà mình không phải mua cuốn sách nào cho khổ, chỉ có cái chân tâm của mình nói sao làm vậy là được. Cho nên người tu vô vi một năm tới tối biết bao nhiêu chuyện, học với bao nhiêu chuyện, từ băng giảng này mình khám phá ra tới băng giảng kia, rồi tâm tịch của mình khám phá ra, rồi trực diện với hoàn cảnh đau thương hiện đại của cả thế giới, nhân loại, xứ sở, dân tộc, mình trực diện mỗi cảm thức thế nào. Từ đó mình gom lại một cái tâm thức dồi dào thanh nhẹ thì mới làm việc, đâu đó nó có trật tự. Nhiều người có cái tánh kỳ lạ, tự trách lấy mình mà sửa không được. Nhiều người nó biết nha, tự trách lấy nó mà nó sửa không được, tại vì nó thiếu hành. Nó có cái pháp, nó cố gắng đi, nó hành đi, rồi tất cả mọi việc ở trong gia đình nó cũng phải hành cho đúng. Rửa chén rửa cho sạch, quét nhà quét cho sạch, giặt áo giặt cho sạch sẽ, đi nói chuyện đâu đó nó có trật tự, thét rồi nó quen chứ đâu có gì, nó mở trí ra. Còn không chịu làm, lý luận nhiều, càng ngày càng gò bó cái tâm thức, rồi thêm đâm ra nói láo, không có phát triển được sự thật. Mình nói mà mình làm không được, cũng như ngồi nói chuyện với tôi hồi nãy giờ, nhiều chuyện học xa vời vợi, gần thiệt gần, sát thiệt sát, moi từ đáy lòng của mình ra. Nhỏ cũng là mình, lớn cũng là mình, thật thà cũng là mình, hung ác cũng là mình. Đó là kinh vô tử đó. Hồi nãy giờ đọc cái chân kinh của mọi người đó, rồi về tu thanh tịnh rồi cảm thức mình thấy ra, càng thấy mình tất cả đều tốt, chỉ có mình xấu à. Cả càng khôn vũ trụ đều tốt, chỉ tôi là một thằng xấu, thằng tệ. Mà từ cái xấu, nhờ cái xấu tệ này tôi mới thấy rằng tôi là vô cùng. Tôi học hoài học không hết thì chắc chắn là tôi phải học tới chết tới vô cùng. Thì chịu học tới vô cùng là con người sáng suốt, đâu còn ngu nữa. Còn không chịu học, người đó không có sáng suốt.
Như thưa thầy, như vậy học là như con nghĩ là có thể học, như là đi vô trường học, học có tu tài, có bác sĩ ra đậu, bác sĩ ra làm, cái đó là một cái học. Rồi một cái học nữa, thí dụ như ông Cảnh Trình Nguyễn Kim đó thầy, ông có thể giải, ông phải ước đoán được 500 năm gì sao, thí dụ vậy. Thì cái đó gọi là học siêu giác, tại những cái học đó thầy thì...
Chỉ học trong kinh vô tử.
Yeah.
Anh học ba cõi thiên địa nhân là thượng trung hạ, trong cơ tạng anh được điều hòa rồi, thì tự nhiên anh nhắm mắt có sự cảm thức lớn rộng ở xung quanh.
Yeah.
Rồi khi là... mà anh đụng việc là anh quán thông luôn.
Yeah. Cái đó là đụng gì chết chị ra chết chị mà kinh tế là chết chị.
Cái gì
thầy không bằng thầy có nói. Nhưng mà con nói thầy, tức là thầy nói vậy thì giải rất đúng là vấn đề đó là siêu thức, tức là học siêu thức.
Không có nói ra.
Dạ con học đại học, con ra là bác sĩ, học từ trường trong sách vở thì cái học đó ai học cũng được cả.
Học nhưng mà có trình độ. Thôi không cần nữa. Thấy tôi tới bỏ đi.
Dạ,
tôi đâu có ăn của chị mà chị bỏ đi. Vậy hả?
Dạ, tại vì mình với ông Kiệt hứa khi con đi rồi à, tối là con đi về.
Hai người đó bây giờ cắt đầu hai người
dạ,
đó.
Dạ, thầy biểu vậy con mới đi chứ con bỏ với máy bay rồi thầy con dạ, không có dạ.
Thưa không thầy, có đúng, chuyện mà không đi là không đúng.
Dạ, thưa.
Đi là đúng.
Dạ.
Mình mẹ con nó một đời người có một lần à.
Dạ.
Phải đi, đáng lẽ phải dẫn anh đi nó mới đúng.
Dạ, ông cứ chịu đi thầy. Con là bữa con lãnh bằng cho cháu tước với thầy.
Ừ.
Con nhớ thầy con khóc quá à, tại vì tước nó nên buồn cứu nhờ thầy.
Thì đó thì
con cũng
quy đi nó độ nó ra nó độ tha nó dạ. Cứu người ta.
Thầy tha tội con tại vì con cũng ở nhà đốt thầy.
Không có, tôi mừng thì đi tôi mừng nha.
Dạ.
Tôi cùng hỏi anh muốn cầu tiến mở muốn là ở đời làm cho mình cởi mở hơn hai chuyện hơn thì nói về chuyện đời muốn về đạo về tâm linh để mình thấy rõ mình hơn hỏi về đạo thì tự nhiên cái trao đổi đó nó sẽ mở tri ra vì mình có thực chất thì muốn tìm muốn hỏi muốn biết muốn đạt thì tự nhiên hai bên một bên có kinh nghiệm bên không có kinh nghiệm hiểu hay là mình có kinh nghiệm hơn người giảng thì mình nhân cái cơ hội này gỡ gâm và xây dựng vừa đi vừa đứng vừa làm thì mình thiền trong làm mình phải suy xét việc mình làm mình thấy rõ cái nguyên ý của mình đang đứng ở vị trí nào tôi đang làm gì đây. Như bây giờ tôi đang hỏi và tôi đang trả lời. Tôi hỏi có dụng ý gì để tôi muốn đào sâu sự việc đó cho ai, cho tất cả mọi người có cơ hội suy xét và đóng góp như tôi đã và đang đặt câu hỏi. Thì người thi tôi trả lời có ích gì? Trả lời tôi phải thông cảm mọi mặt và xây dựng trên đường thanh nhẹ cởi mở và sáng suốt. Cái đó mới là kêu bằng ta là trong xây dựng. Thì cái thời gian đó là thời gian thiền. Người ta nghe người ta quân bình. Người ta nghe thấy đó là lẽ phải. Người ta nghe thấy họ phải dấn thân vào đó. Họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người giảng. Họ phải làm cái điều tốt hơn cái điều người hỏi. Thì mình ở trong tinh thần xây dựng cho chung. Thì thiền trong việc làm. À, còn gì nữa? Cái hỏi tiếp. Còn gì nữa? Hỏi đi. À, hỏi có thắc mắc thường thường bàn bạc với nhau đem ra đây bàn bạc. Hữu ích vô cùng. Ừ.
À, chúng con thì cũng may mắn gặp được thầy như vị giáo chủ.
Ừ.
Con, như thế thì con có hỏi thì con có nghe băng của bác Bùi Kim Bằng.
Ừ.
Trong đó bác có nói vấn đề ngồi thiền pháp vô vi.
Ừ.
Thì trong cái cuốn sách về pháp giải thiền vô vi đó.
Ừ.
Thì con thấy có hai hình, một hình á, nhưng mà sách thì nói là ngồi hai bàn tay để hai đầu gối.
Ừ.
Và một cái hình thì để băng bấm ta mũi.
Ừ.
Như thế thầy bác Bùi Kim Bằng nói là khi mình ngồi vậy thì điển trong cơ thể mình á, thì nó sẽ luôn luôn và nếu một bất bắt ấn tâm
của
thì nó hay hơn,
nên
ngồi hay
để
gối.
Ừ.
Vậy thưa thầy cho tôi con biết nên ngồi để
bắt ấn tâm cho nên nó có hai cái phương pháp đã in sẵn. Hai cái phương pháp đã in sẵn là những người mới tu. Người mới tu á thì nó hướng về ngoài, tâm nó về đời. Ngồi kêu nó nhắm mắt nó sợ mất đồ nó mở mắt. Kêu nó đóng cái lỗ tai nó sợ người ta chửi nó nghe. Sao? Thì nó ngồi bao giờ cũng không yên. Mà lấy cái tay kềm chế nó ngồi cho ngay ngắn. Thay vì có người nó làm biếng, nó làm biếng bởi vì đó là mới. Còn khi mà tu cho cái điển nó quân bình, hạ trung thượng quân bình rồi, thì tự nhiên nó nhẹ, nó đưa cái tay vô bắt cái ấn tạm mũi ngồi. Thì lúc đó cái tình số nó khác rồi. Chứ khi không vô bắt ngồi bắt ấn đăng mũi để chụp hình cho đẹp nhưng mà nó động loạn. Nó vô ngồi bữa đầu mà ngồi như vậy nó động loạn nó ngồi không được lâu. Bởi nó bị kềm chế này kềm chế kia nó trong lúc nó chưa có thông. Bởi vì khi ngồi ban đầu làm pháp luân thường chuyển hít hơi vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó chưa có thông. mà bắt nó làm cái điểm không thì nó nghịch trở lại. Cho nên vô vi có để hai lo, người mới vô để tay đầu lo, rồi một thời gian tu rồi tự nhiên nó phải, nó thông rồi thì tự nhiên nó phải ngồi như vậy nó mới sung sướng, bắt ăn nó mới sung sướng. Cho nên bắt Bùi Kim Bằng nó, bằng nói là cái điển phải chạy trò, cái đó đúng, mà người ta chưa bắt được điển làm sao điển chạy trò. Phải hiểu lúc sơ và lúc đi vào sâu trong tiềm thức, khai mở chân tâm chân tạng nó khác, thì lúc đó là tự nhiên thay đổi rồi. Là nói cũng thay đổi mà bộ ngồi thiền cũng thay đổi, nó không có giống nữa. Cho nên có cái lúc sau mà cái điển nhẹ rút lên trung tâm bộ đầu rồi thì tự nhiên bắt ăn tìm tâm ngồi. Thì bây giờ nhiều người, người ta đã thiền lâu rồi, tự nhiên họ bắt ăn tâm ngồi. Đây là cái ấn tâm ngồi nè, nói vậy đó, cái Phật ấn tới lúc đó nó bắt, tự nhiên nó phải bắt. Còn cái này nó không có, nó chưa đi tới, mà bắt nó làm mà nó không có ý thức được cái việc đó, mà nói cho thiệt hay nó chỉ làm cho giả thôi chứ không có thật được. Nào, cho nên phải thực tế giai đoạn đầu, rồi nhiên hậu mới đi tới cuối cùng là phải bắt ấn đàng hoàng. Thì cái điển nó mới chạy tròn, cái điển của tâm thân của nó phát quang ra, đi theo cái điển từ bi hòa với cái chân điển của vũ trụ. Lúc đó không cần kêu, nó cũng phải ngồi. Ngồi như thế này nó cũng như nó được đắp cái màn, nó sung sướng lắm. Phát ơn tâm bụi nó nhẹ nhàng, tâm thân của nó cũng như rất rảnh rỗi sung sướng trong cái lúc nó thiền.
Như thầy nói là có tu thì có chứng. Như thầy thì thời gian con tu theo pháp vô vi á, thì như thầy nói, như bác cuồng buộc công bằng nói cũng đúng, con cảm nhận con đúng là bị khi con ngồi để tay vậy một thời gian sau này á, làm hai bàn tay thì hình như là có điểm,
có điểm
và hơi tê, và ngay cả lúc soi hồn hai bàn tay cũng có điểm á, tay
có.
Dạ. Cho nên khi bác con nghe băng con Bùi Kim Bằng thì nói rằng khi mà bắt uống tam muội thì luồng điển nó sẽ
đó
giao nhau
xoay
tròn trong cơ thể
đó.
Và lúc đầu thì chậm mà càng ngày càng nhanh
đó.
Dạ. Bây giờ con xin thầy cho câu hỏi thứ hai nữa là như nếu mà tu pháp môn vô vi này thì có làm những công việc quá nặng được không thầy, có thể bệnh không, có bị đau luôn đó. Đúng. Là con có viết một cái thơ con hỏi thầy lâu rồi mà con chưa được trả lời.
Yeah.
Là vì con hai lần là con nảy sinh cát sữa sân cỏ tự nhiên đó đau thắt cái lưng ở dưới, nó đau không phải đau lưng nhưng mà đau lối dưới, thì sao con cũng thở sơ hồn pháp luôn thì chừng 4 ngày sau thì hết. Qua rồi chừng 1 tháng sau con sửa sân cỏ nữa thì nó bắt đầu nó lói ở bên giữa cái lưng mà phía bên trong mặt nó lói, rồi cũng con tu tập theo pháp ba pháp môn thì tự nhiên nó lên đây bên mặt chứ lên đây thì nó hết luôn. Như thế thì con có biên thơ hỏi thầy, nếu trường hợp bị trong coi con cuốn pháp môn sơ hồn của tổ á, thì tổ nói trong lúc đó con pháp môn nếu mà không nên làm việc nặng, như thế thì con muốn sẵn đây thì cũng hỏi ý kiến thầy để
tới đó cái lúc mà không làm việc nặng á, đó là nó mở cái hiệp tích rồi.
Yeah.
Nó thấy cái khi mà nó làm việc nặng nó thấy nó hơi chán ngoan cái điển. Yeah. Nó phân tán đó. À, cái điển nó phân tán mà như bây giờ là tôi có gia thêm về những cái món cũng như là thể thao để cho con người làm cho nó càng ngày càng khỏe, cũng như hồi đó có ngủ cầm thí, nhưng mà sau này ngủ cầm thí họ cũng lười biếng, họ không làm thì đã thông quyệt đạo.
Còn nhịp cân kinh đây,
nhịp cân kinh cũng được, cái đó chút đỉnh thôi.
Yeah.
Đó, cái thể thao là phải có gia tăng. Bởi vì con người mình có nhiều người tu cứ nghĩ về chuyện tu, không có nghĩ chuyện làm việc, cứ nghĩ chuyện và thành đạo đồ này kia nọ chứ không nghĩ chuyện là thân xác này phải sử dụng, thân xác này phải làm việc để cho lục căn lục trần nó được phát triển. Là nó được phát triển. Còn nếu không cho nó làm việc nó hư đốn. Thì ai trách nhiệm? Chủ nhân ông phần hồn trách nhiệm, phải trách nhiệm. Cho nên phải làm việc, phải trong khi làm việc sốt sắng, kêu dấn thân hy sinh đạo đức, luôn luôn làm việc là nhảy vô làm đàng hoàng, còn không đừng làm. Rồi một bên làm việc, một bên nghĩ gì chuyện đạo cũng được nữa. Làm việc nào thì chú trọng việc đó, tức là đạo giả, để cho cái lục căn lục trần nó phải nghĩ trọn tâm trọn thức của nó phục vụ như chủ nhân ông phục vụ nó, như trời đất đã phục vụ nó, thì nó đâu có bệnh gì, đâu có đau đâu, không có đau. Mà nó vừa làm cái nó cứ nghĩ chuyện đạo, tôi phải thành Phật. Thành Phật là phải khó hơn, thành Phật phải làm việc nhiều hơn, thành Phật phải ta bà lân la với mọi hoàn cảnh mới thức tâm người hiền được. Chứ thành Phật không phải là ngồi sung sướng. Nhiều người hãy nghĩ sai hồi xưa, nghĩ cứ đọc cái kinh hay và chẳng đọc ông Phật thiệt tốt, mà mình không chịu hành, chỉ dấn thân trong khổ, khổ 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 mới là biết bước vào biên giới của Phật pháp. Chứ không phải là khi không mình bước vào biên giới Phật pháp đâu. Lý luận mà bước vào biên giới Phật pháp là trí thức đã cũng là thành Phật hết rồi. Lý luận không có thành Phật được, mà thực hành mới thành Phật được. Khổ 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 bước vào biên giới của Phật pháp. Cho nên cái người mà có căn cơ tu thì nó bị khổ nhiều lắm. Dằn vặt tâm thức, hoàn cảnh bên ngoài, hoàn cảnh bên trong, cái gì cũng thể đổ thừa mình được hết. Đó là một cơ hội cho mình thăng hoa tâm thức, cho lấy quán làm ăn. Những thiền môn, những thiền sư luôn luôn dạy người đời là lấy quán làm ăn. Khi không nó nói quan, nó ức, nó nói đủ thứ, nó làm đủ chuyện, nó đè đầu mình, nó coi mình không ra gì. Mình chấp nhận cái khổ đó, mình chấp nhận sự thê thảm đó, thì cái thức mình nó mở, cái chiều phát triển vô cùng của mình nó phải gom về một chỗ, thì tự nhiên nó sáng suốt. Đó nó mới bước vào biên giới của Phật pháp. Cho nên nhiều người không hiểu, nó tôi tu Phật, ông kia tu tiên, cũng là chấp rồi. Mà Phật đâu, Phật là cũng tự con người, rồi tiến về trình độ tiên rồi mới tới Phật. Dễ gì làm ông tiên. Nhiều người nói tôi không thèm làm tiên nữa, tôi chết tôi làm Phật. Nói chứ đâu có phải là Phật một cách dễ dàng như vậy. Lọt bao nhiêu lớp, bao nhiêu kiếp, khổ bao nhiêu kiếp, cũng chưa thành Phật mà. Cho nên khi chúng ta tu phải biết cái chân thức là vô cùng. Mà vô cùng thì luôn luôn phải chịu đựng, luôn luôn phải kiên nhẫn, luôn luôn phải nhịn nhục. Người ta mới nói một câu mình chịu không nổi, đó là nhục không nổi. Phải nhịn nhục vô cùng mới quán thông. Quán thông mới là thật sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên trường đời là bãi trường thi, nó đang dạy mình. Không nhiều thì ít, sớm mơ tới chiều các bạn cũng đã và đang học. Với cái tuổi của chính mình, với cái trình độ của chính mình, với cái cơ duyên của chính mình. Làm phận đàn bà học bài của đàn bà, làm đàn ông học bài của đàn ông. Nhưng mà chưa quán thông là chúng ta không chịu dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, không quán thông. Chấp nhận hẳn, đứng hẳn trong hoàn cảnh đó thì trở về với vị trí tự nhiên chúng ta thông suốt và không bị lệ thuộc. Nếu mà chúng ta còn chấp cái hoàn cảnh đó, ơi tôi tu vô gì, tôi không đi chơi với thằng đó, tôi tu vô gì, tôi không nói chuyện với thằng đó, chấp rồi. Thì đâu quan thông được. Phải dấn thân vô trong đó, phải hòa với tất cả để hiểu ta mừ từ mọi trạng thái mà có, không phải là một trạng thái thành hình hiện tại. Khi mà biết ta từ mọi trạng thái mà có là con người chúng ta bước vào trong triết giới rồi. Thông minh rồi. Cỡ mở rồi, đụng đâu mở đó rồi, gặp chấp phá chấp, gặp mê phá mê, khai thông tâm trí rõ ràng. Cho nên phải hành. Cho nên tôi nói trong cái giới pháp lý vô vi này có một cái giới kêu bằng lý thuyết, nói hay lắm. Làm cha làm mẹ nói hay lắm, chửi mắng người ta nói hay lắm, nhưng mà thực chất của chính nó không làm nổi. Nói thì đủ thứ, hứa thì đủ chuyện, nhưng mà làm không có đúng. Ngược lại, tôi đã hành, tôi là học trò của các bạn, tôi không có làm thầy các bạn. Ở môi trường nào tôi cũng học trò. Cho nên các bạn đặt một câu hỏi, tôi phải trả lời cho hết, để cho các bạn chấm điểm và các bạn thấy rằng thằng học trò này học được. Bây giờ mình bắt chước làm học trò như nó đi, để mình cùng đi với nó trong chu trình tiến hóa. Còn làm thầy thôi chứ tao nói mày phải nghe đâu cãi. Sư là cha, thầy là mẹ. Đề đầu ra cái chuyện đó là ngược rồi, thời đại bây giờ không xài nữa. Mình phải trở lại. Con người lúc chưa giáng sanh xuống thế gian có phải nhỏ hơn thằng bé không? Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nên trực diện với bé Tám nè. Thằng nhỏ này chứ đâu có gì, từ con nít nuôi lớn gì. Đâu phải cái ông xuống thế gian đâu. Từ con nít nuôi lớn, mình phải hiểu cái nhỏ của nó và truy tầm cái sự thanh nhẹ của nó.